Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, thưa quý vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay thì có nhiều bản tin cũng rất là thú vị. Và trước hết thì Dũng gửi đến những bản tin về thị trường buổi sáng ngày hôm nay. Cũng có những con số rất là lẫn lộn. Dow Jones thì là giảm 40 điểm. Hiện tại con số là 18.557 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại lên 1 điểm, con số hiện tại là 5.241 điểm. S&P 500 lại xuống 5 điểm, con số hiện tại là 2.181 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.58%. Dầu thô thì tiếp tục lên, cái thưa quý vị, hiện tại một thùng dầu thô là 48 đồng 32 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu. Trong khi đó vàng thì giảm 6 đồng rưỡi, một ao vàng 1.351 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.37%, tuần rồi cao nhất là 3.38%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.68%, tuần rồi cao nhất là 2.70%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.330 đồng. Vàng thì mua vào là 36.600.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.670.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến hai cái hãng điện thoại, một là T-Mobile, hai là hãng Sprint. Thì hôm nay họ lại đưa ra một cái gọi là cái chiêu nữa là Unlimited Data Plan. Quý vị thường xài hãng T-Mobile hoặc là hãng Sprint thì trước đây thì họ có cái Unlimited nhưng mà chúng ta phải trả tiền. Không có flat rate, bây giờ thì chúng ta high speed internet 60 đồng cho first line và 40 đồng cho cái second và 30 đồng cho cái thứ ba và add line khoảng 10 cái như vậy. Thì họ nói rằng trả và Unlimited Freedom, đây là của hãng Sprint, tức là chúng ta trả tiền 60 đồng cho first line sau đó lên. Rồi trong khi đó thì meanwhile T-Mobile cũng có một cái plan như vậy, bắt đầu ngày 6 tây tháng 9 tới đây đó, là chúng ta trả 70 đồng cho the first line, 50 đồng cho second và 20 đồng cho cái thứ ba. Và cái line này kéo đến khoảng 8 người như vậy, 8 line. Nhưng mà khi mà Dũng ngồi cộng lại tất cả luôn, kính thưa vị, cộng lại thì nó chia đều ra thì khoảng 40 đồng cho một line. Nó cũng vậy thôi, nhưng mà cái chiêu này đưa ra thì nếu mà chúng ta xài đông người thì có thể lợi hơn một chút xíu. Nếu mà xài khoảng 3 người, 4 người thì thật sự ra cũng khoảng trả số tiền y như vậy thôi. Trong khi đó bản tin kế tiếp thì theo như cái research của Goldman Sachs thì họ nói rằng cái người immigration more work nhưng mà được trả tiền ít hơn, tức là more work and less pay. Theo những khảo sát họ đưa ra thì những người mà native born in US citizen đó, họ cái việc làm của họ được trả tiền nhiều hơn mà công việc làm, thí dụ như hai người, một người di dân và một người da trắng, thì người di dân làm việc nhiều hơn. Hai người làm chung một cái việc đi thì người di dân phải làm việc nhiều hơn, catch up nhiều việc hơn, trong khi đó cái lương lại thấp hơn cái người da trắng. Theo những con số đưa ra thì document and undocument của người immigration, tức là những người mà có giấy tờ hợp lệ hay là không hợp lệ, nó chiếm đến 20% cái workforce của Hoa Kỳ. Tức là thí dụ cho quý vị dễ hiểu là ví dụ Hoa Kỳ có khoảng 10 triệu đi, 10 triệu con số tròn cho dễ, 10 triệu người lao động. Thì trong đó có khoảng 2 triệu là người di dân, mà trong 2 triệu đó có người có giấy tờ, có người không có giấy tờ, tức là 20% American labor force. Thì rõ ràng là tôi thấy rằng trong đó nếu có nhiều công việc mà người di dân mới có thể làm được, nhưng mà có những cái việc mà hầu như người da trắng họ không muốn làm, thì quý vị cũng đã biết rồi, hạn như cái gender jobs, những cái việc mà clean, cắt cỏ hay là construction, ngay cả cái farm cũng vậy, quý thưa vị, cái farm là người da trắng hình như là không có làm, nhưng mà người Latino, người Mỹ Tây cơ họ làm farm rất là giỏi. Mà con số đưa ra lại khác nữa, thế hạn như bây giờ cái unemployment rate của người immigration đó, tức là những người mà di dân đó, thì họ thất nghiệp chỉ có 4.3% thôi, trong khi đó cái native born US citizen là 4.9%, tức là cái người da trắng thất nghiệp cao hơn là người di dân. Chúng ta cũng biết rồi, người di dân việc gì họ cũng làm được hết á, miễn sao làm để có tiền trả tiền bill, mướn nhà, tiền sinh sống mỗi ngày và họ save cũng giỏi nữa. Đó là cái cách sống của di dân ở Hoa Kỳ. Và họ cũng đưa ra một cái tiền mà làm á, của người di dân và người người Mỹ trắng, thì cái người di dân một tuần làm á, hai tuần weekly là hai tuần họ làm là 681 đồng, trong khi đó cái lương tối thiểu của người da trắng đó là 837 đồng một tuần, tức là immigrant là weekly income là 681 đồng, nhưng mà native born American earn là 837 đồng a week. Ví dụ dịch cái này có thể là họ có viết lộn hay không, nhưng mà rõ ràng weekly tức là hai tuần một lần, còn a week tức là một tuần một lần. Immigration weekly income là 681 đồng, tức là hai tuần chỉ có được 681 đồng thôi, trong khi đó thì native born American earn 837 a week, tức là một tuần là 837 đồng. Một tuần họ đã làm hơn người di dân làm hai tuần. Thế rồi cái số gọi là chênh lệch vô cùng. Và họ cũng cho biết đó, cái immigration này, cái factor này vẫn tiếp tục gia tăng, tức là những người di dân vẫn tiếp tục đi vào Hoa Kỳ. Và cũng nhớ cái bài báo trước đây thì ở Việt Nam, một cái người ở đây cũng lên án, đó là Việt Nam họ thường nói là ở Hoa Kỳ công việc làm bóc lột. Nhưng mà thật sự ra Việt Nam thì trước đây chú Văn, chú cũng không nhớ, chú làm trong đài BBC thì nói rằng ở Việt Nam mà cây cục điện đi được cũng đi nữa. Tức là mặc dù họ lên án Hoa Kỳ là cái quốc gia bóc lột, nhưng mà ai cũng muốn vào Hoa Kỳ, cái thưa Việt. Và bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến tin tặc nữa, thì như là mỗi ngày đều có bản tin như vậy. Eddie Bauer, cửa tiệm thời trang rất là nổi tiếng, thì hôm nay họ lại đưa ra rằng quý vị nào đã từng xài thẻ qua cái tiệm này đó, Eddie Bauer, thì chúng ta nhớ vì họ đã bị gọi cái malware, tức là một cái application đã được cài đặt vào cái system của họ và lấy đi rất nhiều cái thông tin từ ngày 2 tây tháng 1 cho đến ngày 17 tháng 7 của năm nay. Thì quý vị nào đã từng xài cái thẻ debit card hay là credit card của cái tiệm này đó, thì chúng ta nên thận trọng, phải check cái statement mỗi ngày, nếu có thì phải thông báo lại cái tiệm này hoặc là gọi lên cho họ biết, vì chúng ta có thể bị mất thông tin, có thể bị mất tiền. Và theo như cái người đứng đầu của cái tiệm này đó, thì họ nói rằng có khoảng 350 tiệm bị ảnh hưởng. Chúng ta cũng cẩn thận, nếu quý vị nào ví dụ thấy cái tiệm này ở Dallas cũng có rất nhiều Eddie Bowers, cũng rất là nhiều cái thư viện, nếu quý vị nào mà có lỡ đi cái tiệm này rồi đó, thì chúng ta nên kiểm tra cái thẻ tín dụng của mình, và nếu không thì chúng ta có thể bị mất tiền. Một bản tin kế tiếp, bản tin khá là hấp dẫn, cũng ngộ nghĩnh. Chúng ta thường nghe trước đây có cái hãng xe gọi là Elio ra những chiếc xe mà kỳ quặc, nhưng mà im lặng một thời gian, bây giờ họ lại tiếp tục ra một chiếc xe nữa, Elio Tiny Car. Nó chạy rất là đỡ tốn xăng, các thưa vị, đến 84 miles per gallon, tức là nó chạy hình như là gần gấp 3, thấp gấp 3 lần những cái xe bình thường hiện tại bây giờ. Nhưng cái giá chỉ có 7.300 đồng mà thôi, hiện tại bây giờ họ có trình làng ở Arizona Headquarter, họ đã đưa ra qua ngay cả Las Vegas, ở Louisiana, họ đưa ra để mà trình làng cái xe này. Cái xe này có 3 bánh thôi, 2 bánh trước và 1 bánh sau. Và cái này là legal, street legal, made in USA, tức là chúng ta có thể chạy trên đường bon bon bình thường. Khi mà họ đưa cái xe này trình làng rồi đó, đến 50.000 người đã đặt order cái xe này. Và trong tương lai chúng ta thấy cái xe Elio Models này sẽ chạy khắp cái Hoa Kỳ, vì cái xăng mà càng lên như vậy thì xe này rất là rẻ, cái thưa vị, và vừa chạy ít tốn xăng nữa. Theo cái con số xin lỗi vị, anh Dũng bị allergy. Theo cái con số đưa ra mới nhất, cái xe mà rẻ nhất hiện tại bây giờ là chiếc Nissan Versa. Nhưng mà cái xe này mà ra đời rồi đó, thì cái xe này rẻ hơn nữa, chỉ có 7.000 đồng một chiếc mà thôi, 7.000 là 7.300, cái thưa vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, thì cho biết rằng Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đã ngưng cấp EB1 visa, không phải cho tất cả mọi người, nhưng chỉ hai cái quốc gia, đó là Ấn Độ và Trung Quốc. Và họ đã bắt đầu từ 1 tây tháng 8, họ đã bắt đầu ngưng process những cái visa từ nước Trung Quốc cũng như nước Ấn Độ, thưa vị. Và cái này đã bắt đầu ngưng từ đây cho đến ngày 1 tây, hay là đến cuối tháng 10. Vì hiện tại bây giờ có số người này nó nhiều quá, họ muốn ngưng lại để bắt đầu kiểm tra lại rất là nhiều hiện tại bây giờ. Vì hai cái quốc gia này đó, cái số người EB1 đi vào đông nhất hầu như đè bẹp những các quốc gia khác, thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ theo như chính phủ Hoa Kỳ họ nói rằng những cái cửa vẫn còn mở cho những cái ba cái lĩnh vực khác nhau như là về nghệ thuật, science and business, là ba cái đó vẫn còn mở cửa để nhận những cái EB1 visa. Và Hoa Kỳ limit, rất là limit, mỗi năm như vậy họ nhận khoảng 40.135 người. Trước đây đó thì họ nhận rất là nhiều. Thời kỳ năm 1991, thời ông Bush cha đó, ông đã mở cửa để nhận vào vì thời điểm đó là bị short, tức là những người làm về science, về bác sĩ, về kỹ sư thời điểm đó rất là thiếu, nên họ đã mở cửa và nhận những người có bằng cấp 4 năm trở lên và advanced, tức là họ giỏi, 4 năm ra trường phải là hạng giỏi nữa, vừa kỹ sư vừa bác sĩ, và trong đó có cả những người về về technology. Nhưng mà qua một thời gian đến ngày hôm nay đó thì không phải là Hoa Kỳ không có thiếu nữa, nhưng cái lý do duy nhất mà họ tìm ra được đó là những người này thiệt là giỏi nhưng mà lương trả thiệt là thấp. Vì thế hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đang điều tra coi có nên nhận những người đó vào, và cái lương của họ phải trả đúng như cái lương một người kỹ sư của Hoa Kỳ trả bao nhiêu, thì người kỹ sư ở nước ngoài vào đây cũng làm cái lương giống như vậy, thưa quý vị. Xin trở lại Minh Dung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Quả thật là như vậy, khi mà tất cả những người mà di dân đó đến Hoa Kỳ này đó thì đều họ, khi mà họ hướng tầm nhìn và họ bước chân đến miền đất hứa, mình cũng xin phép được gọi là miền đất hứa, thì họ không chỉ mang theo thân xác, ngoài cái ý chí khẳng định mình đó, thì họ còn có cả một gia đình, những người thân để họ còn phải lo lắng và nuôi sống gia đình họ nữa. Thì không ngạc nhiên gì khi mà họ chấp nhận làm đủ tất cả mọi công việc. Và ngoài cái việc mà chấp nhận làm những công việc như thế để hội nhập, để tìm kiếm sự thành công, thì họ còn có một cái đức tính rất là tiết kiệm nữa, Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy. Tiến Dũng thời xưa thì đi học cũng rất là gian nan, thưa vị, làm tất cả mọi chuyện, ngay cả mình đi làm vệ sinh mỗi buổi tối đi làm. Thời điểm đó thì thật sự là nhìn quanh thì chẳng có một người da trắng nào làm những công việc mình đang làm hết. Nhưng mà từ đó mình mới thấy rằng cái giá trị của cái cuộc sống ở Hoa Kỳ có cơ hội rất là rộng, quý vị. Nếu mà cái sự có công mài sắc thì có ngày nên kim, đúng là như vậy. Cảm ơn Minh Dung rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chú vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.